Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 497. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 21 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hành. Người đọc: Cư sĩ Quảng Hòa. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thỉ Tòng Kim Mục Nải Chí Mệnh Tồn, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thỉ Tòng Kim Mục Nải Chí Mệnh Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thỉ Tòng Kim Mục Nải Chí Mệnh Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1084, dòng thứ ba, từ dưới đếm lên. Đề mục là hộ trì chánh pháp trụ lâu dài. Đây là sứ mệnh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã giao cho chúng ta. Xin xem kinh văn: khiến cho pháp này tồn tại dài lâu chẳng diệt, hãy nên gìn giữ vững, không được hủy mất, không được làm điều hư vọng, tăng giảm kinh pháp. Sáu câu này chúng ta hãy xem chú giải của Niệm Lão. Nên biết trong cái đạo lợi ích khắp tất cả, thì trước hết là khiến cho pháp này tồn tại dài lâu chẳng diệt. Câu này vô cùng quan trọng. Niệm Lão ở đây nhắc nhở chúng ta, đạo lợi ích rộng khắp là mang lại lợi ích rộng khắp cho tất cả chúng sanh. Chúng ta thường nói tất cả chúng sanh hữu tình động vật. Bao gồm phạm vi rất lớn, rộng khắp. Chữ này trong đó bao hàm cả cỏ cây, hoa lá, sông núi, đất liền, vạn sự, vạn pháp. Lấy gì để đem lại lợi ích rộng khắp? Đạo là con đường, là đạo lý. Trước hết là khiến cho pháp này tồn tại dài lâu, chẳng diệt. Đa số các vị đồng tu đều thích tu phước. Thế nào là phước báu chân chánh? Nếu bạn không biết, bạn không có cách gì tu tập. Ở đây chỉ ra cho chúng ta. Trước hết là chữ này quan trọng. Điều thứ nhất chính là khiến pháp này tồn tại dài lâu chẳng diệt. Pháp này chỉ là bộ kinh này. Tu phước, tích lũy công đức, điều này đặt ở hàng đầu. Làm sao khiến pháp lưu giữ lâu dài không bị tiêu diệt? Người xưa chép kinh. Vào thời nhà Đường, khi đó, kỹ thuật in ấn chưa phát minh. Kinh sách lưu thông hoàn toàn dựa vào việc chắp tay. Chúng ta có thể thấy trong lịch sử, hiện nay, kỹ thuật in ấn phát triển, in ấn số lượng lớn, lưu thông rộng rãi, công đức vô lượng, phong trào in kinh đã được đề xướng. Mọi người đều biết. Lúc tôi còn trẻ, Thầy Ấn Quang Đại Sư đề xướng. Vị lão nhân gia này đem sự cúng dường của thập phương chỉ làm một việc, đó là in kinh. Tự mình mở một hoàng hóa xã. Chính là in sách, in kinh Phật, in sách thiền. Nếu có nơi nào xảy ra tai nạn, hỏa hoạn, thủy tai, lão hòa thượng sẽ dùng tiền dư từ việc in kinh. Nếu còn dư thì đem ra cứu trợ. Tôi thấy vô cùng cảm động. Nên cả đời này, tôi học theo vị lão nhân đó. Cũng chỉ dùng sự cúng dường của thập phương để làm một việc, đó là in kinh, in rất nhiều. Trong 58 năm này, Đại Tạng Kinh đã in được mấy ngàn bộ. Mục tiêu của tôi là muốn in 10.000 bộ. Đại khái cũng đã có 7-8.000 bộ rồi, cách 10.000 bộ không xa. Tôi sẽ hoàn thành nó. ngoài việc in kinh ra. Nếu không có người đọc, không có người nghiên cứu, không có người giảng giải, kinh điển dù nhiều nhưng không ai có thể hiểu được. Đây là vấn đề lớn, vậy thì phải làm sao? Phải mở trường học, phải bồi dưỡng người kế thừa. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người Anh, họ đã bắt đầu rồi. Bắt đầu bồi dưỡng giáo viên, giảng dạy tôn giáo. Tôi thấy vậy rất vui mừng. Tôi thấy khâm phục, tán thán. Phật Pháp và các tôn giáo khác, chúng ta đối xử bình đẳng với tất cả. Chúng ta biết các vị thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Vì vậy, chúng ta dùng tâm bình đẳng, tâm cung kính đối đãi với tất cả tôn giáo. Hy vọng tất cả tín đồ của các tôn giáo đều có thể khí giải kinh điển của họ, biết cách tu hành. Tu hành là sửa đổi hành vi sai lầm, tư tưởng sai lầm. Đây gọi là tu hành. Dựa vào đâu? Dựa vào kinh điển. Kinh điển là chánh tri, chánh kiến, chánh hành. Nếu trái ngược với kinh điển, thì hành vi của bạn đã sai rồi. Mỗi tôn giáo đều có kinh điển, mỗi bộ kinh điển đều có giới luật. Phật Pháp nói kinh, luật, luận. Luật là chuyên giảng về luật, trong đó có giảng kinh. Trong kinh văn, chuyên giảng về kinh, có kèm theo giảng giới luật. Vì vậy, kinh, luật, luận vĩnh viễn không thể tách rời. Phật dùng phương tiện này để giáo hóa chúng sanh, để đem sự giáo học này truyền thừa từ đời này sang đời khác. Chúng ta phải biết cảm ơn. Phải biết được nó không dễ dàng. Chư Phật, Bồ Tát, Cổ Thánh, Tiên Hiền, Tổ Sư Đại Đức với tâm từ bi của các Ngài, tự hành hóa tha, làm tấm gương cho đại chúng, biên chép, in ấn, lưu thông với số lượng lớn, lợi ích cho hậu thế. Kinh Phật thường nói tích công lũy đức, công đức tích lũy. Lấy việc khiến cho Pháp này tồn tại lâu dài không mất làm hàng đầu. Vì muốn khiến tồn tại lâu dài nên nói hãy nên gìn giữ vững. Việc này phải kiên trì, nhất định phải làm. Càng nhiều càng tốt, thời gian càng dài càng tốt. Phải kiên trì. không được hủy thất. Không để hủy diệt, không để cho pháp này thất truyền. Thất ý nghĩa này nặng nhất, không thể để cho nó thất truyền. Hoằng pháp, truyền pháp, kinh điển, ấn tống kinh điển. Nhất định phải tuân thủ, không được làm điều hư vọng. Nhất định phải là kinh do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Những gì do Bồ Tát để lại gọi là luận. Những gì do Phật truyền lại gọi là kinh. Trong nhà Phật có kinh, có giới luật, có luận, gọi là Tam Tạng Kinh Luật Luận. Luận là do các vị Bồ Tát Đại Đức, tại gia, xuất gia thời xưa, tổng kết sự tu hành của họ. Giải thích kinh điển quyết định không có lỗi lầm, không có sai sót. Đây chính là không được làm điều hư vọng. Từng chữ, từng câu đều có căn cứ. Hoàng Niệm Lão đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Bạn xem Ngài viết bộ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ này. Để lấy được lòng tin nơi đại chúng, từng chữ, từng câu đều có nguồn gốc. Đều không phải tùy tiện viết ra, không phải viết theo ý mình. Bạn mỗi lần xem một đoạn, Ngài đều nêu ra đây là từ bộ kinh nào, đây là từ bộ chú sớ của vị đại đức cổ xưa nào. Đều nói rõ xuất xứ. Thực ra lão cư sĩ có tu có chứng, chỉ sợ dùng lời của mình để nói, người ta không tin. Những gì tôi dùng đều là kinh điển, đều là chú giải có thẩm quyền của các cổ đại đức, được đưa vào trong Đại Tạng Kinh. Đây chính là không được làm điều hư vọng, tăng giảm kinh pháp. Tăng là trong kinh không có, bạn thêm vào. Giảm là trong kinh có, bạn lược bỏ đi. Điều này không được. Cái gọi là rời kinh một chữ, tức đồng ma nói. Từng chữ, từng câu đều có căn cứ, đều có nguồn gốc. Tuyệt đối không rời kinh. Báo cáo tu học của Tổ sư Đại Đức Chú Sớ. Chúng ta phải xem nó như kinh vậy. Những người đó có tu, có chứng, hiếm có đáng trân quý. Chúng ta phải truyền thừa lại những thứ này. Thật sự phát tâm này. Trước đây, người xuất gia, tại gia, học tập kinh giáo rất nhiều. Không thấy hiện tượng sẽ thất truyền. Bây giờ thì không như vậy. Đến thời đại chúng ta, chúng ta quan sát kỹ quá khứ 10 năm, 10 năm. 10 năm sau không bằng 10 năm trước. Đời tôi được xem là không tệ. Thấy được người giảng kinh tại gia, xuất gia. Giảng kinh trên pháp tòa lớn, nghi thức trang nghiêm. Khiến người ta thấy sanh tâm cung kính. Bây giờ còn không, không còn rồi. Bây giờ giảng kinh không còn nghi thức nữa. Vì sao? Vì muốn tranh thủ thời gian. Công việc bận rộn, thời gian có hạn, nên nghi thức được lược bỏ bớt. Theo quy củ trong kinh Phật, nghi thức trước khi khai kinh chiếm thời gian khoảng 40 phút. Sau đó mới giảng đến kinh văn. Bây giờ phần trước này đều lược bỏ bớt. Thực ra mà nói, không lược bỏ có được không? Được. Trừ phi trong tình huống bất đắc dĩ, phải nên có nghi thức. Vì sao? Để đánh thức tâm hiếu kính của con người. Nghi thức là sự cung kính đối với Phật, sự cung kính đối với Pháp, sự cung kính đối với Pháp Sư giảng kinh. Một phần cung kính được một phần lợi ích.
10 phần cung kính được 10 phần lợi ích.
Cho nên, chế độ mà người xưa đặt ra, ngàn vạn đời hy vọng Phật Pháp không suy. Đã dùng rất nhiều phương pháp hay, luôn luôn nhắc nhở chúng ta hiếu thân tôn sư. Bây giờ dù có học kinh giáo, nhưng không có được phần tâm cung kính như người xưa, nên được lợi ích nhỏ. Có vấn đề rất nhiều, đều đáng để chúng ta nghiêm túc phản tỉnh, suy nghĩ.
Làm sao? Mới có thể đem những nghi thức thời xưa này cùng nhau phục hồi lại.
Câu cuối cùng này, bởi vì rời kinh một chữ, tức đồng ma thuyết. Đây là niệm lão đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Giảng kinh dạy học đều không thể rời kinh một chữ. Nói cách khác, từng chữ từng câu đều có nguồn gốc. Chính Ngài đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta, chính là bộ chú giải kinh này. Ngài nói thì Ngài làm được. Chúng ta hãy xem đoạn tiếp theo. Thường niệm tu thiện cầu sanh. Sáu chữ này đối với người hiện nay mà nói thật sự quá quan trọng. Thường niệm không gián đoạn, luôn luôn nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì? Tu thiện, cầu sanh tịnh độ. Nếu nhớ nghĩ tu thiện, gặp việc thiện vui vẻ đi làm, đó là việc tốt. Nhưng nếu không cầu vãng sanh tịnh độ, thì đời sau được quả báo trời người, không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì vậy, nhất định phải hiểu cầu vãng sanh, từng niệm đem công đức đoạn ác tu thiện của chúng ta hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao tôi đoạn ác? Tại sao tôi tu thiện? Chính là để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là đúng rồi. Chúng ta hãy xem 8 câu kinh văn dưới đây. Thường niệm không gián đoạn thì đắc đạo mau chóng. Nhanh, đạt được rất nhanh. Pháp của ta như thế thì ta nói như thế. Như Lai đã hành trì, cũng nên theo đó mà hành trì. Vuông bồi phước thiền, cầu sanh cõi tịnh. Chúng ta thật sự muốn học Phật, muốn có một chút thành tựu, thì câu này một giây một phút cũng không thể quên. Thường niệm, niệm niệm không quên. Sự thành tựu đạo nghiệp của chúng ta sẽ nhanh chóng. Tiệp là con đường tắt. Đặc biệt là pháp môn này. Tín, nguyện, trì danh. Niệm niệm toàn là A-di-đà Phật. Học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Một câu Phật hiệu niệm 92 năm. Ngày đêm không gián đoạn. Niệm 92 năm. Bạn xem Ngài vãng sanh tự tại biết bao. Ngài niệm đến mức độ nào? Chúng ta đã thấy rồi, rõ ràng, minh bạch.
Đó là
lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm thì tương đương với trong thiền tông, đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền có kiến tánh không? Có, chắc chắn minh tâm, kiến tánh. Nhưng Ngài tự mình không nói. Tuy không nói, nhưng người thông đạt Phật Pháp. Quan sát kỹ sẽ có thể nhìn ra. Bạn hỏi Ngài, Ngài không thừa nhận. Chúng ta là người quan sát bên cạnh.
Công phu niệm Phật có ba bậc. Thô hiển là công phu thành phiến. Công phu thành phiến chính là khi niệm Phật không có tạp niệm xen vào, không có vọng tưởng, chỉ một câu Phật hiệu đạt được thành phiến. Câu nối tiếp câu liền có tư cách vãng sanh. Lúc nào muốn vãng sanh cầu Phật, Phật đều giúp đỡ bạn. Thật sự có không ít người đạt đến công phu này. Tuổi thọ vẫn còn. Họ làm sao? Tuổi thọ không cần nữa. Còn 10 năm, 20 năm cũng không cần. Họ muốn đi ngay bây giờ. A-di-đà Phật rất từ bi, thật sự tiếp dẫn họ đi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vãng sanh truyện có rất nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật 30 mấy tuổi đã đi rồi. Có phải tuổi thọ của họ chỉ dài như vậy? Điều đó không hợp lý. Chắc chắn có người sống thọ. Tại sao đều chỉ niệm 3 năm là vãng sanh? Là vì tuổi thọ không cần nữa. Thế giới ta bà này quá khổ. Sớm một ngày đến thế giới cực lạc, thân cần A-di-đà Phật. Họ thật sự đi được. Phật thật sự từ bi, thật sự tiếp dẫn họ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật 92 năm. Có phải tuổi thọ của Ngài dài không? Tôi không tin. Tôi cho rằng tuổi thọ của Ngài cũng giống như người bình thường, 70-80 tuổi. Tại sao lại sống đến 112 tuổi? Là vì có nhiệm vụ. Thông tin này Ngài đã tiết lộ cho chúng ta. Ngài nói Ngài thấy A-di-đà Phật, đã thỉnh cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Phật bảo Ngài, Ngài tu rất tốt, tu rất khá. Hãy ở lại thêm vài năm. Đừng vội vãng sanh, ở lại thêm vài năm. Là tấm gương tốt cho đệ tử nhà Phật. Nói cách khác, A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho Ngài, bảo Ngài làm tấm gương tốt cho người niệm Phật. Ngài phụng mệnh nên tuổi thọ được kéo dài. Và Ngài nói, A-di-đà Phật còn hẹn với Ngài khi nào Ngài thấy một cuốn sách. Cuốn sách tên là Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, thì A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Tín đồ của Ngài không ít, đều là người niệm Phật chân chánh. Thường đến thăm Lão Hòa Thượng, lên núi đều mang một ít đồ cho Ngài. Chưa từng thấy ai mang sách. Nhưng Ngài thấy mọi người đều xem xét một chút đồ vật mang đến. Quan trọng nhất là xem có sách không. Đều không có. 112 tuổi. Tháng 1 năm 2013, lúc ăn Tết.
Thật sự có người mang một quyển sách. Ngài vừa thấy có quyển sách liền hỏi, sách gì vậy? Người mang sách cũng không phải mang cho ngài xem, vì biết lão hòa thượng không biết chữ, chưa từng đi học, cả đời chưa từng đọc qua một bộ kinh. Nghi thức trong nhà Phật, ngài hoàn toàn không biết, khóa sớm tối, ngài cũng không biết làm. Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật, người khác tụng kinh, ngài niệm Phật. Người khác làm pháp hồi, ngài ở bên cạnh cũng niệm Phật. Câu Phật hiệu của ngài không gián đoạn, đặc biệt có lực gia trì. Thật sự khó có được. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Kinh văn bên phải có 8 câu. 8 câu này thật sự là tổng kết của toàn bộ kinh. Vì vậy, đặc biệt quan trọng là cương lĩnh tu hành của Tịnh Tông. Y theo 8 câu này mà tu hành. Chỗ vi diệu của Tịnh Tông, bạn đã nắm bắt được toàn bộ. Điều đầu tiên, thường niệm không gián đoạn, chỉ một câu này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. 92 năm, bạn hỏi Ngài tu cái gì? Thường niệm không gián đoạn. Vì vậy, nếu nói về vãng sanh, thì Ngài 30 tuổi đã đủ điều kiện vãng sanh. Sự nhất tâm bất loạn, tôi nghĩ khoảng 30 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn nhiều lắm là 40 tuổi. Lý nhất tâm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thông đạt tất cả rồi. Không những thông đạt kinh pháp, mà tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian cũng đều thông đạt. Chỉ là Ngài không nói, không lộ ra, không ai biết. Người khác tán thán Ngài, Ngài không vui, Ngài còn không nói. Trong chú giải nói, 8 câu kinh văn này là tổng kết của toàn kinh, là cương lĩnh tu hành của Tịnh Tông. Phần trường hàng do Đức Thế Tôn nói ra trong pháp hội này. Đến đây là hết. Kinh Vô Lượng Thọ, trường hàng chính là giảng kinh. Thật ra giảng kinh đến đây là xong rồi. Vì vậy nên biết 8 câu này. Thật là câu cuối cùng của Tịnh Tông, tổng kết toàn kinh. Tông phái Tịnh Độ, sự giáo học này, đến đây là khóa học kết thúc rồi. Chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ mấy câu cuối cùng này. Pháp của ta như thế, thì ta nói như thế. Như Lai đã hành trì, cũng nên theo đó mà hành trì. Nói Pháp. Những người chúng ta nghe Pháp, phải nhớ y giáo phụng hành. Mục tiêu rốt ráo là vun bồi phước thiện, cầu sanh cõi tình. Cầu sanh Tịnh Độ. 8 chữ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Tám câu này lý sự đều rõ, chánh trợ cùng hiển. Bí tạng của Như Lai phơi bày trọn hết ra. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thật hay. Tổng kết thật gọn gàng, dứt khoát, rõ ràng, súc tích. Câu đầu tiên, người mà thường niệm không gián đoạn, thường niệm trước hết, chỉ thường niệm kinh này. Như trong phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân của kinh này, câu đầu tiên liền nói, nghe kinh điển này, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, ngày đêm liên tục, cầu sanh cõi ấy. Chính là ý thường niệm không gián đoạn ở chỗ này. Khai thị quá hay. Phẩm Phi Thị Tiểu Thừa có câu, đối với kinh này tưởng như đạo sư. Chúng ta cả đời này đều muốn gặp được thầy giỏi. Hy vọng đời này học tập có thể có thành tựu. Thành tựu khiến người ta mãn nguyện. Đó là vãng sanh thế giới cực lạc. Đạo sư có thể tìm được không? Có thể, ở đâu, bộ kinh này chính là đạo sư. Đạo sư là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo sư giúp đỡ chúng ta có trợ giáo. Lão cư sĩ Hà Liên Cư là trợ giáo. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là trợ giáo. Một vị đạo sư, hai vị trợ giáo. Đạo sư cũng có thể nói là A-di-đà Phật. Đã thành tựu rồi. Mấy câu này, thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường, ngày đêm liên tục, cầu sanh cõi ấy. Bốn câu này chính là thường niệm không gián đoạn. Xem tiếp bên dưới phẩm Thọ Ký Bồ Đề. Đều là kinh văn của kinh này. Do chẳng được nghe pháp này, có một ức Bồ Tát thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là lỗi của việc không nghe, nghiệp chướng nặng. Trong đời này, không có cơ hội gặp được bộ kinh này. Không có cơ hội nghe pháp môn này. Do không nghe pháp này nên thối chuyển. Không phải người khác, mà là Bồ Tát. Bồ Tát thối chuyển Bồ Đề Tâm. Vậy thì biến thành gì? Biến thành A-La-Hán, biến thành Bích Chi Phật. A-Nậu-Đa-La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch sang nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
A Nậu Đa La là vô thường. Tiếng Ấn Độ là vô thường. Tam Miệu là chánh đẳng. Tam Bồ Đề là chánh giác. Bồ Đề tâm bị thoái chuyển rồi.
Nếu có chúng sanh đối với kinh điển này, biên chép, sao chép,
cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói. Đây chính là bạn không có cách nào đem bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng một lần cho người khác nghe. Nếu giảng được một lần thì công đức càng lớn. Nếu không thể thì giảng vài câu, vài đoạn. Vì người khác diễn nói, diễn là tự mình tu hành, làm ra cho họ xem chính là tín nguyện trì danh, biểu diễn ra cho họ xem. Nói là nói rõ ràng, nói minh bạch ý nghĩa trong kinh này vì người khác diễn nói. Lúc người ấy lâm chung, dẫu cả tam thiên đại thiên thế giới đầy lửa lớn, vẫn có thể vượt qua, sanh về cõi nước kia. Điều này còn gì bằng nữa? Công đức lớn biết bao. Phật ở đây nêu ra một ví dụ. Tam thiên đại thiên thế giới đầy lửa lớn. Đây là gì? Thế giới này có thành trụ hoại không? Đây là tướng hoại. Các nhà khoa học nói về vụ nổ lớn vũ trụ. Không những Thái Dương hệ không còn, mà tam thiên đại thiên thế giới này cũng nổ tung. Chúng ta có thể tin. Các nhà khoa học thăm dò biết có chuyện này. Nhưng cách chúng ta quá xa, chưa ảnh hưởng đến chúng ta. Hệ ngân hà lớn nổ tung đầy lửa lớn. Tất cả đều hủy diệt. Người niệm A-di-đà Phật này, người cầu sanh tịnh độ, họ có thể vượt qua. Đối với họ, không có việc gì. Đúng lúc họ đến thế giới cực lạc, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ đi, sanh về cõi nước ấy. Thế Tôn bi tâm vô lượng. Phổ là phổ biến, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai. Chính vì nhân duyên này, không ngại phiền phức, thường xuyên khuyên chúng ta trì niệm kinh này. Chúng ta phải cảm ơn, phải ghi nhớ những gì kinh điển tuyên nói chính là nhất thừa nguyện hải, vô thượng đại pháp của sáu chữ hồng danh. Tu hành nắm lấy câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, chân tín, tin lời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói,
Thật có Cực Lạc thế giới, thật có A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ cần chân tín thiết nguyện, phát nguyện tha thiết cầu sanh tịnh độ, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn. Không thể nghĩ bàn. Vì vậy, sáu chữ hồng danh là vô thượng đại pháp trong Phật pháp. Không phải pháp thông thường. Mọi người đều xem nhẹ điều này, cho rằng nó quá đơn giản. Trẻ lên ba, bà lão 80 tuổi đều niệm được. Đúng vậy, đúng vậy. Họ niệm được, họ có thành tựu. Chúng ta tự cho mình là đúng nên bỏ lỡ cơ hội đó. Chúng ta không bằng các cụ ông, cụ bà. Các cụ ông, cụ bà, bạn xem họ suốt ngày, tay cầm chuỗi hạt không ngừng. Đó là tấm gương niệm Phật tốt. Hành nhân người tu hành. Chỉ cần có thể phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Là giác ngộ rằng tín nguyện trì danh có thể vãng sanh Cực Lạc thế giới. Thật có chuyện tốt như vậy. Bất luận thông tin này từ trên trời rơi xuống, chỉ cần bạn có thể tin, bạn cũng muốn phát nguyện cầu sanh. Câu Phật hiệu này liên tục không gián đoạn thì bạn đã thành công, bạn đã viên mãn. Ngàn kinh vạn luận nhường cho người khác ngộ. Tôi không bằng người. Tôi chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chỉ cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn tôi vãng sanh. Công đức liền viên mãn. Đừng tự cho mình là thông minh, cho rằng niệm Phật là của các cụ ông, cụ bà, không phải chúng ta tu. Chúng ta phải học Đại Kinh, Đại Luận. Như vậy là hoàn toàn sai rồi. Đại Kinh, Đại Luận là dành cho những người không có lòng tin đối với pháp niệm Phật. Họ học. Người có lòng tin đối với pháp niệm Phật, các bạn đừng học những thứ này. Chỉ cần một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tiếp theo nói, nhất hướng chuyên niệm. Chỉ cần có thể phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm cầu sanh tịnh độ. Bồ Đề là giác ngộ, thật sự giác ngộ rồi. Bây giờ bạn gặp được pháp môn này, làm sao bạn có thể bỏ qua? Người bỏ qua là vì không tin điều này. Vậy thì không có cách nào, lại để bạn học trong biển giáo pháp. Biển Phật pháp, bạn từ từ mò mẫm vậy. Thật sự tin tưởng, không đi con đường đó. Biển Phật pháp nhường cho người khác đi. Chúng ta đi con đường tắt là đến nơi. Trung Quốc hiện nay đề xướng một vành đai, một con đường. Đi con đường tắt, một vành đai, một con đường chính là nhất hướng chuyên niệm. Người không giác ngộ thì họ không tin. Vì vậy, nhất định phải giác ngộ. Có con đường tắt, thành Phật có con đường tắt. Thành Phật có thể khiến chúng ta một đời viên mãn, thành tựu. Bạn tin không? Bạn tin thì bạn bắt đầu rồi. Nhất hướng chuyên niệm, chắc chắn được vãng sanh. Vạn người tu, vạn người đi, không sót một ai. Bởi đó, hành nhân thọ trì kinh này, nên y giáo phụng hành theo đúng lời Phật dạy. Đây là sự viên mãn chân chính của kinh này. Thật vì sanh tử phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Do đó, nói một cách rốt ráo thì thường niệm không gián đoạn. Chính là thường niệm một câu danh hiệu này. Không gián đoạn chính là tịnh niệm tiếp nối vậy. Hành nhân nếu thật sự phát tâm chân thật, lão thật niệm Phật. Chỉ một câu này niệm niệm tiếp nối thì nhất định như người nhiễm hương, thân có mùi hương. Lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn. Từ bi gia hộ khiến tâm không loạn, quyết được vãng sanh, chứng lên bất thoái. Viên sanh bốn cõi, rốt ráo niết bàn. Vì thế, Phật từ bi khai thị thường niệm không gián đoạn thì đắc đạo nhanh chóng. Tiệp là nhanh chóng, mau lẹ. Đường thẳng không quanh co là con đường tắt. Một pháp trì danh là đường tắt tu hành. Lão thật trì danh thì đắc đạo rất nhanh chóng. Ấy là gia pháp trì danh đây. Lấy tâm này làm Phật, tâm này là Phật, lấy quả giác làm nhân để phát tâm nên đắc đạo nhanh chóng. Ấy chỉ vì pháp trì danh niệm Phật đây phát xuất từ chính bổn nguyện lớn lao của Phật A Di Đà nên thực hiện thật dễ dàng, thành tựu rất dễ dàng. Bởi thế nó được gọi là pháp dễ hành, được xưng tụng là đường tắt nhất trong các đường tắt. Cái gọi là đường tắt trong các đường tắt lại càng tắt, chính là chỉ pháp môn này. Khó thay, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời này gặp được. Nên lão cư sĩ Hà Liên Cư, lần đầu tiên gặp kinh Vô Lượng Thọ, đọc đến những kinh văn này, vui mừng hớn hở, không thể hình dung. Mấy ngày mấy đêm, tâm hoan hỷ đó vẫn hiện tiền, không mất đi. Tay múa, chân nhảy, tự mình chúc mừng bản thân, đời này có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể vãng sanh thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc làm Phật. Sanh lòng đại hoan hỷ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư biểu diễn cho chúng ta xem thật sự hoan hỷ. Chúng ta vẫn chưa có được tâm hoan hỷ đó. Vấn đề ở đâu? chúng ta chưa nhìn rõ pháp môn này. Thật sự nhìn rõ rồi, tâm hoan hỷ liền sanh ra. Biết rằng luân hồi từ vô lượng kiếp đến đời này liền chấm dứt. Ta liền vượt thoát, không còn luân hồi nữa. Điều này còn gì bằng nữa? Đối với người thường thường căn giảng kinh, chỉ cần giảng đoạn này là đủ. Đâu cần phiền phức như vậy. Ai là người thường thường căn? Lão Hòa Thượng Hải Hiền và những người như Ngài là thường thường căn. Thầy của Ngài Cao Minh, 20 tuổi cho Ngài xuất gia, chỉ truyền cho Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài chân tín chân nguyện, Ngài thật sự thành tựu. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.
Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.